An Sĩ Toàn Thư, quyển 4. Những điều tinh tế nên thận trọng lưu ý, những điều khi làm quan nên cấm. Người được làm quan là nhờ trải qua nhiều đời tu tập lòng từ, tu sửa đức độ, nên ngày hôm nay mới nhất thời được hưởng quan tước vinh hiển. Vì thế nên phải nhận lấy trách nhiệm hết lòng thương yêu nhân dân, bảo vệ muôn vật để không phụ ân sủng của triều đình. Chỉ lấy riêng một việc cấm giết mổ súc vật mà nói, trong đó cũng che giấu nhiều điều lọc lừa dối trá khó nói hết. Xưa nay nha dịch thường quen thói dối lừa không thật, khiến cho quan trên dù sáng suốt vẫn thường rơi vào cảnh bị người giễu cợt. Người làm quan gặp những ngày như sinh nhật hoàng đế, lễ tiết trong năm, cho đến những ngày kỵ dỗ chung của cả nước, thì cần phải dự tính và ban lệnh cấm giết mổ từ trước đó. Cấm giết thịt trâu cày vốn là lệnh cấm theo chiếu lệnh triều đình, bất kỳ vương công, quan thuộc, tất cả các cấp đều phải vâng theo nghiêm túc, không thể chỉ làm chiếu lệ. Cho nên, ngay khi vừa mới nhận chức quan, cần phải tập hợp tất cả nhân dân trong địa hạt mà ban bố, giải thích rõ lệnh cấm này. Cấm nhà đồ tể giết mổ trâu bò không bằng ban lệnh cấm tất cả các nhà chung quanh không được mua bán thịt trâu bò. Các nhà chung quanh đã sợ tội, không dám mua bán, thì nhà giết mổ tự nhiên cũng phải buông dao. Các loại da trâu, xương trâu, sừng trâu, dây gân trâu cần dùng trong quân đội chỉ 1-2 phần, nhưng được dùng trong dân gian đến 8-9 phần. Nhu cầu lớn, ắt sẽ có người lén lút giết mổ. Vì thế, các vật dụng có dùng đến da trâu, xương trâu, sừng trâu mà có thể dùng các loại tre trúc, cây gỗ để thay thế, nên hiểu dụ các nơi chế tạo, khuyến khích họ sử dụng các vật liệu thay thế này. Vào thời bình, không nên cho phép dân thường chứa giữ các loại binh khí đao kiếm, cung tên, nên ban lệnh cấm đến các địa phương không được phép tự ý chế tạo, mua bán đao kiếm, cung tên. Chó giữ nhà cùng những loài vật dưới nước như lươn, ếch, rùa, ốc, các loại xét thấy có thể cấm hẳn việc giết mổ, đánh bắt thì cũng nên chính thức đưa vào bản cấm. Đối với các nha dịch làm nhiệm vụ truy bắt, phải chọn người có tài đức, năng lực, phân công thay nhau tuần sát cũng như bí mật dò xét. Nếu bắt được kẻ vi phạm lệnh cấm, nên áp dụng chế độ phạt tiền và dùng tiền đó thưởng cho người có công bắt được. Dân chạy lưới sống trên thuyền bấp bênh không nơi nương tựa, sở dĩ không thể cấm hẳn được là do những vùng sông nước hiện nay áp dụng thuế khóa cao. Nếu có thể tâu xin triều đình miễn trừ thuế khóa, lại khuyến khích ngư dân khai khẩn đất hoang ven sông, ắt lợi tức thu hoạch được từ ruộng đất sẽ vượt xa hơn hẳn việc đánh bắt tôm cá trên sông. Như vậy, chẳng những vĩnh viễn chấm dứt được sự tàn hại sinh linh, mà còn làm tăng được nguồn thu thuế ruộng cho đất nước. Đó là một việc làm mà được lợi cả đôi đường. Những vị quan nào biết quý tiết, thương xót vật mạng, thì trong khắp địa phương do mình cai quản, ở những nơi sông suối ven đô, ngoài thành, đều nên thiết lập những khúc sông dành cho việc phóng sinh, khắc bia đá ghi chép rõ ràng, để lại cho người đời sau được biết. Mỗi năm vào tháng mùa đông, nên thông báo cho cư dân địa phương đều được rõ, không cho phép ngăn dòng tát nước bắt tôm cá. Nếu đã thiết lập những khúc sông dành cho việc phóng sinh, cần phải thường xuyên cho người kiểm soát. Những khi nước lớn vừa rút, người dân thường dựng đăng tre trên sông bắt cá, không biết rằng việc ấy làm ảnh hưởng dòng chảy của sông. Khi có nhiều người dựng đăng thả lờ, dòng nước nhất định sẽ chảy chậm lại. Nếu có mưa lớn bất ngờ đổ xuống, nước không rút kịp, lúa thóc trên đồng ruộng ắt phải chịu thiệt hại lớn. Vì thế, trong khoảng giao thời giữa mùa hạ và mùa thu, phải có sự kiểm tra hàng ngày, vừa phát hiện thì phá bỏ ngay. những chốn núi sâu đồng quang thường là nơi bọn tội phạm, kẻ gian tà lẫn trốn. Bọn chúng thường trang bị vũ khí như quân đội, nhưng giả danh làm người săn bắn. Nếu có thể áp dụng lệnh cấm săn bắn, ấy là bảo vệ được sinh linh, mà kỳ thật cũng là chuyện chặn đứng được mưu đồ của bọn chúng. Bọn người bắt chó bắn chim hầu hết đều là những kẻ du thủ du thực. Nếu bắt được nên khuyên bảo họ tìm nghề dân chánh mưu sinh. Nếu khuyên bảo nhiều lần không nghe, vẫn còn tái phạm, nên trị tội thật nghiêm khắc. Việc cấm giết mổ là điều tốt lành, không ngại làm nhiều lần. Nếu gặp những khi trời khô hạn ít mưa, hoặc nhân ngày sinh của cha mẹ cũng nên áp dụng. Các vị thần linh dưới nước trên bộ, người quân tử chỉ nên cung kính mà tránh xa. Thân là mệnh quan triều đình, không nên trực tiếp đến thắp hương cầu đảo, cung tế, làm khơi dậy ý tưởng giết hại vật mạng để cúng tế nơi người khác. Dĩ như có những người dân trong địa phương cùng nhau đứng tên cáo trình, xin lập miếu thờ các hạng thần linh nhận cúng tế bằng máu thịt chúng sinh, nhất định không thể chuẩn thuận. Vào những ngày cúng tế các vị thần, thường có những thị dân cùng nhóm họp thành hội, thành toán, quyên góp tiền bạc, giết mổ vật tế, trịnh trọng tế lễ cầu đảo. Tế lễ xong thì cùng nhau rượu thịt no say, rồi rước tượng thần đi dạo quanh phố chợ, khiến cho những người dân hiếu kỳ chen nhau đi xem, dẫm đạp lẫn nhau, thật là đau đớn đáng giận. Quan phủ địa phương nên nghiêm cấm việc này, đừng để lâu ngày thành hủ tục khó dứt. Những bọn đồng cốt, bói toán thường dối gạt bịa đặt chuyện hòa phúc, xui người cầu đảo cúng tế, nhưng người bình dân ít học lại hết sức tin theo. Vì thế nên đối với lời nói của bọn họ đều không dám bỏ qua. Khiến cho kẻ mang bệnh thì không thuyên giảm, kẻ không có bệnh lại sớm rơi vào cảnh đói nghèo túng thiếu, thường thường vẫn là như vậy. Quan phụ mẫu có đức hiếu sinh nên dùng pháp luật mà trừng trị những trường hợp này. Những bậc có lòng trung hiếu tiết nghĩa, người dân vì họ xây dựng miếu thờ, tất nhiên rất đáng được khen ngợi khích lệ, để tạo thành phong tục tốt đẹp. Tuy nhiên, đã có miếu thờ ắt theo lệ xưa nay sẽ có hai kỳ tế tự xuân thu, nên từ đó về sau sẽ giết hại vật mạng nhiều vô số, không lúc nào dừng. Như thế đâu phải là ý muốn của kẻ nhân từ đức độ. Vì thế, nếu là quan phủ có đức hiếu sinh, nên có sự thay đổi, cho phép những trường hợp ấy được ghi vào sử sách, nhưng không nhất thiết phải dựng thành miếu thờ. Những nhà có việc thư kiện, trước hết vì việc chiêu đãi kẻ chức quyền, nên không một ngày nào mà không giết hại vật mạng. Vì thế, việc thư kiện càng ít, ác vật mạng bị giết hại cũng ít. Cho nên, quan phụ mẫu có đức hiếu sinh không thể xem nhẹ việc chuẩn nhận các đơn thư kiện. Quan viên có đức hiếu sinh thì trước khi chuyển đi nơi khác, vào ngày cuối cùng nên đem những phương pháp bảo vệ vật mạng mà mình đã áp dụng, khẩn thiết ân cần chuyển giao, dặn dò lại vị quan kế nhiệm.